Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Quý vị có thấy lạnh không? Thì chúng mình có phước lắm quý vị. Nếu mà chúng ta lạnh thì cái lạnh của chúng mình cũng là cái lạnh tương đối, thì chúng ta vẫn còn có áo để mặc. Tuy là áo không đẹp nhưng mà chúng mình có áo. Nhìn qua thì trong khi chúng ta như vậy đó, thì có không biết bao nhiêu người là áo không có mặc, cơm chẳng có ăn. Hôm qua tôi giảng ở trên Santa Ana, có một người về Việt Nam và họ kể lại những câu chuyện. Chứ có những người chồng sống sót sau cơn lụt, tức là bị trôi đi đó, nhưng mà người ta vớt được người chồng. Và sau khi mà nước xuống rồi đó, thì người chồng trở về nhà cũ, cái nhà cũ không còn, và không biết ở đâu, con không biết ở đâu. Và ông chạy đi tìm, chứ ông điên loạn. Ông chạy tới chỗ này hỏi vợ tôi đâu, con tôi đâu. Và có rất nhiều người vì lạnh, đói và lạnh và chết. Thì chúng mình rất có phước quý vị. Chúng ta có những cái hạnh phúc trong tầm tay của chúng mình, nhưng mà chúng mình không có ý thức. Chưa có thể thì mình lạnh, nhưng mà nhìn qua, nhìn quanh, nhìn quất á, thì chúng ta còn có được những người thương. Chúng ta còn có những người cùng tu tập với mình, chưa cùng ngồi với nhau, tuy là lạnh nhưng mà trái tim chúng ta vẫn ấm được trong cái tình cảm của con người. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Tôi ngồi để mà trở về con người an lành của chính mình, ngồi để mà tìm thấy cái sự an lạc ngay trong tâm tưởng của mình. Thưa và ngồi với cái tâm hồn thanh tịnh để mà cầu nguyện cho những người bất hạnh hơn mình. Thế trong khi ngồi, xin quý vị ngồi thoải mái. Những vị nào chưa từng ngồi đó, ngồi rất là thoải mái. Thưa, có thể mình tập thở vào, khi sao cái hơi thở đi vào của mình á, thì thở vào thì mình thầm nói là thở vào tâm tĩnh lặng. Chưa để tâm hồn mình nó tĩnh lặng lại theo cái hơi thở của mình. Và thở ra, chưa thở ra miệng mỉm cười. Chứ cười là bởi vì mình ý thức được rằng mình có phước hơn người, mình còn những cái hạnh phúc trong tầm tay. Chưa người thân còn đó, anh em còn đó, những người tu tập còn đó, mình trân trọng quý giá cái sự có mặt đó. Thế như vậy là nụ cười đó là nụ cười tặng cho mình và tặng cho những người thương. Xin mời chúng ta cùng thực tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Xin quý vị cười cho thật đẹp, chắp hai tay lại cho trang nghiêm, và mình tặng cho cái người ngồi kế bên mình để quý vị. Chúc quý vị tặng cho họ một cái nụ cười. Thế chúng tôi thấy có nhiều khi cái thương mình vô cùng, Bởi vì có khi chúng mình sống với những người thương, có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là con, là cháu của mình. Nhưng mà chúng ta thường nói rằng chúng mình lo cho họ. Nhưng mà tội nghiệp, có khi cái mình lo đó mà mình không có ý thức được rằng sự có mặt của họ là quý báu. Cho nên trong cái lo của mình, có khi nó trở thành những cái đau khổ cho người kia. Trách mắng, giận hờn, than phiền, vân vân. Thưa, trong cái việc tu tập của đạo Phật, cái người muốn làm cho người kia vui, muốn làm cho người kia được hạnh phúc, thì cái người muốn làm phải có hạnh phúc trước. Nếu mà chúng ta muốn làm hạnh phúc cho người mà trong tâm hồn mình có quá nhiều, hay là chất chứa quá nhiều sự trằn trọc khổ đau, thì những cái gì mình làm cho người kia nó chỉ có tên là hạnh phúc, mà nhiều khi nó không có thực chất của hạnh phúc. Cho nên trong cái việc tu tập, trong cái việc xây dựng cái an lạc trong cuộc đời của mình, tôi nghĩ rằng không có cái gì đẹp hơn là chúng mình tự tặng mình một món quà. Thưa, cái quà đó là quà của một trái tim còn rướm máu, trái tim còn thương, còn tha thứ được, còn cảm thông được, còn ý thức được cái sự có mặt của mình, của những người thân thương là quý báu. Nếu mà chúng ta không nghĩ tới điều đó, thì có khi tội nghiệp, mình nhìn những người thương của mình là trở thành những người nợ nần oan trái. Mà nếu mà chúng ta nhìn những người thương của mình trở thành oan trái nợ nần, thì cuộc đời của chúng mình sẽ khổ và cuộc đời của người sẽ khổ. Xin dành thực tập cho mình. Tâm mình tĩnh lặng thì mình mới ý thức được cái giá trị của cuộc sống trọn vẹn. Ý thức được sự quý báu vô cùng của một cái áo, mặc dầu cái áo đó là cái áo cũ. Thế đạo Phật đã dạy cho mình những cái phương thức tu tập rất là hợp lý, mà nhiều khi mình không biết mình tu tập. Có nhiều khi chúng ta đi chùa lâu á, nhưng mà chúng ta vẫn khổ. Lý do không phải là Phật không linh, lý do là chúng mình đã không biết sử dụng đạo Phật vào trong cái cuộc thường tu tập của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một đoạn ở trong kinh Ưu Bà Tắc Giới. Thì trong kinh Ưu Bà Tắc Giới đoạn này Đức Phật dạy những người biết tu tập thì có bốn điều phải để ý trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta đi trước bốn điều rồi sau đó mình sẽ đi vào chi tiết. Trong kinh nói rằng những cái người tu tập kiên cố cần phải có đủ bốn điều, gọi là bốn pháp. Một là lúc có khổ lớn quyết định không xa lìa những cái hạnh như pháp. Khi mình có khó khăn thì mình không có buông bỏ, không có lìa bỏ những cái phương pháp mà đúng như là pháp. Cái thứ hai là cố gắng thường tự tại, thường nhẫn nhục. Cái thứ ba là thân tuy ở chỗ bần cùng mà thường hay bố thí. Và cái thứ tư, tuổi còn mạnh khỏe thường nghĩ tới xuất gia. Tôi nói lại bốn điều quý vị ha. Điều thứ nhất là lúc có khổ nhưng mà mình cương quyết không xa lìa những cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Thứ hai là cố gắng giữ gìn tự tại và thường tu nhẫn nhục. Cái thứ ba là tuy trong hoàn cảnh có thể bằng cùng nhưng mà vẫn thường thực tập bố thí. Và cái thứ tư, tuổi tuy còn trẻ nhưng mà thường nghĩ tới việc xuất gia. Thưa, cái thứ nhất là trong khi mình tu tập hay là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó quý vị, thưa, thường mình không có được vĩ. Tới cái chữ khổ của đạo Phật, cái chữ khổ thường thường chúng ta nghĩ tới cái khổ về thân, thí dụ như là bị nhức đầu thì cho là khổ, lạnh quá thì gọi là khổ, đói thì gọi là khổ. Tới những cái khổ đó, những cái khổ tương đối là mình dễ đối trị quý vị. Lạnh á thì nếu mình quên được cái áo á gì thì cái lạnh nó không còn. Đói, chúng ta có ăn thì cái đói nó không còn. Cho cái khổ đó thực sự là cái khổ mà người tu tập theo đạo Phật không có để ý nhiều. Chúng ta có khi mặt mình tươi như hoa, nhưng mà nếu tâm hồn mình chất chứa quá nhiều trằn trọc băn khoăn, thưa, cái khổ đó mới là cái khổ chúng ta cần để ý. Thưa, cái khổ của những cái mà mong cầu mà không được, cái khổ mà có những cái mình, cái hoàn cảnh mà không có như ý mình muốn, nhưng mà nó có mặt trước mặt mình. Thưa, cái đây là một cái khổ nó tế nhị, nhưng mà chúng mình lại không có để ý tới những cái khổ này nhiều. Tội nghiệp, có khi chúng mình đi vào cái khổ của việc hồi nãy trên đường từ chỗ chúng ta ở cái chùa đó, có một đoạn ở freeway nó kẹt, tức là bà con kẹt xe. Chưa kẹt xe đó thì ai cũng kẹt thôi, tức là có nhiều cái lane, mỗi có nhiều cái lối đi á, thì lối nào cũng kẹt hết, quý vị hãy kẹt một lối là kẹt hết thôi. Tức trong cái khi mà mình kẹt xe như vậy đó, mình có thoải mái hay không? Chứ không. Như vậy là khi đó có mặt của cái khổ, quý vị thấy không? Có mặt của cái khổ. Nhưng mà tội nghiệp người thế gian á, là trong cái hoàn cảnh đó, nếu chúng ta biết rằng trước mắt mình có một cái khổ, cái xe không có nhúc nhích cục kịch được gì hết, đi lên cũng không được mà xuống cũng không được, thì nếu người biết tu tập ngay trong lúc đó đó, ngay trong lúc đó đó quý vị có thể trở về với hơi thở của mình, ý thức được rằng à mình đang còn có mặt. Chứ như vậy thì chúng ta biết dùng cái hoàn cảnh khổ để mà biến thành cái chỗ mình tu tập. Trong khi đó thì tôi thấy buồn cười lắm, có một cái anh Mỹ còn trẻ, anh trước mặt chúng tôi, anh tưởng rằng anh lắc bên trái thì anh đi nhanh hơn chút. Như vậy thì anh lắc, anh đâm đầu xe bên kia. Mà khi đâm đầu xe bên kia thì sao quý vị? Thế cái người ở sau họ không chịu nhường, họ không chịu nhường, đã kẹt rồi chứ gì. Mà phải khi mà nhường ta chút thì mình đi được, thì không có, cô không chịu nhường, họ không nhường. Vậy thì anh ta đâm đầu bên trái, xe bên trái không chịu nhường. Vậy như vậy thì sao? Chưa chiếc xe đó, chiếc xe của anh ta đó đã làm kẹt cả hai đường, không nhúng cục gì. Rồi làm sao? Rồi trong cái cảnh mà kẹt đó gì thì ai cũng bóp kèn. Chưa bóp kèn, lúc đầu cái người bóp kèn chửi cái anh mà đâm đầu ra ngang. Rồi sau đó mọi người đều bóp kèn, tôi không biết ai chửi ai nữa. Tôi có một điều đó tôi thấy, đứng mặt chuyên môn mà nói quý vị, tức là những người trong cuộc đều mang cái khổ của kẹt xe đó, biến cái khổ kẹt xe thành cái bực bội, và biến cái bực bội nó thành cái chuyện đổ thừa. Người nào không biết, nhưng mà ai là cái người chịu cái hậu quả của cái khổ đau đó? Thưa là những người trong cuộc. Như vậy thì trong cuộc sống của mình, nếu mình không khéo á, cái khổ của người, mình biến cái khổ đó thành cái khổ của mình. Thưa người biết tu tập không như vậy quý vị. Một người đã khổ rồi, nếu mình nhảy vào á, thì trên thế gian này có thêm một người đau khổ nữa, là có hai. Cho nên người biết tu tập phải ý thức rõ cái vị trí của mình. Ở đây đó, khổ, nhưng mà không có xa lìa chánh pháp. Trong cái hoàn cảnh khổ đó, mình vẫn nương vào cái hơi thở của mình, nương vào cái việc tu tập, để mà lợi dụng cái cảnh đó, để mà mình biến, Đạo Phật gọi là chuyển ta bà thành tịnh độ. Nếu chúng ta nhảy vào bực tức, trách tại sao mà ẩu tả, tại sao thế này thế nọ thế kia chứ gì, thế thì tâm mình đi vào cái tâm địa của khổ đau. Còn ngược lại cái chuyện lỡ rồi, anh vội một chút thì chuyện của anh, thôi giờ mình ngồi, mình còn được, mình nó không có giờ để tu tập, vậy thì có được bao nhiêu phút đó, bao nhiêu giây đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục trở về và mang lại cho mình cái khả năng chống lại cái mà người ta gọi là cái pressure của cuộc sống bên ngoài. Thưa, nếu mình biết tu tập như vậy, là ngay trong cái khổ mà mình không có lìa chánh pháp. Chúng tôi thấy trong cuộc sống của mình, nhiều khi trong gia đình, chúng ta có những cái hoài bão, chúng ta có những cái mong cầu, chúng ta có những cái ước vọng. Cái ước vọng của mình có nhiều khi mình không nói ra quý vị, không nói ra. Mình nghĩ rằng có thể mình sống với người thân thương của mình, là vợ, là chồng, là con, là cháu. Mình nghĩ là họ sống lâu với mình, họ biết. Nhưng mà khi mà họ làm ngược với cái ý của mình thì sao? Thì chúng ta thấy đau khổ, chúng ta thấy khó chịu. Và thường thường chúng ta nghĩ rằng họ ignore, mà họ bỏ mình, họ không để ý tới mình, họ không có chú ý gì hết tới cái mong cầu của mình. Thưa, có nhiều khi đó, nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó, là chúng ta chạy đi vào con đường đau khổ cho mình và đau khổ cho người. Đau khổ cho mình bởi vì mình thấy mình không được chú ý, mình thấy mình bị bỏ lơ ra. Mà đau khổ cho người là khi mà chúng ta nghĩ rằng người ta đã làm không có để ý tới mình, thì chúng ta sẽ phản ứng theo cái chiều hướng mà người ta không để ý tới mình. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng làm cho người kia đau khổ hay khó chịu. Chưa tập ý thức, trở về dùng chánh pháp, có một cái khoảng cách để mà nhìn. Chưa Đạo Phật dạy cái chữ là chữ xả đó quý vị. Tức là khi mà chúng ta ôm vào, chúng ta nhìn không có kỹ. khi đó đó nó kiểm soát mình, cái tâm niệm giận hờn, phiền não, oán trách, những thứ đó nó làm chủ mình và chúng ta làm nô lệ cho nó. Thưa chúng ta tập cho tử xả, bỏ ra một khoảng cách để mà nhìn. Thưa nếu mà nhìn có khi thấy thương, có khi cười cho mình á. Mình tưởng người ta biết, nhưng mình có nói bao giờ đâu mà người ta biết. Thưa cho nên phải đặt lại cái vấn đề trong cái cảnh khổ, khó chịu. Thưa mình phải biết sử dụng phương pháp tu tập để mà đấu trị với cảnh khổ đó. Một cái việc thứ ba mà chúng tôi thấy rằng mình có thể mình ứng dụng được. Tức có nhiều khi trước cái cảnh khổ trước mắt quá nhiều. Quá nhiều. Vậy thì cái người tu tập như thế nào? Hồi nãy, hôm qua tôi nghe nhiều chuyện từ Việt Nam. Thưa nghĩ tới chuyện người đàn ông điên loạn, không còn tâm trí nữa. Nhưng mà ông vẫn còn trong cái tâm trí của ông là vợ tôi đâu, con tôi đâu, nhà cửa tôi đâu. Thì chúng ta thấy trước một cái cảnh tượng đau khổ như vậy, mà ngày xưa đã có trường hợp đó rồi quý vị. Ngày xưa có trường hợp đó rồi. Ngày xưa đó, lúc Đức Phật còn tại thế, có một người đàn bà chỉ có một đứa con thôi. Bà ta có một đứa con độc nhất thôi. Bà tên là Kusami. Chưa bà mất đứa con của bà, con bà chết. Và bà ôm con bà đó, bà chạy đi tìm người này người nọ người kia để mà hy vọng là con bà được cứu. Thưa đi tới hết thầy thuốc này thì thuốc nọ thì không có được cứu giải gì hết. Và cuối cùng bà tới Đức Phật. Thưa Đức Phật, trước khi bà vào thì trong kinh ghi lại là có nhiều người cản không cho bà vào gặp Phật. Đứa bé đã chết rồi, đã lạnh rồi, đã xanh rồi. Thưa người ta không cho vào gặp Đức Phật. Thưa Đức Phật, khi mà nghe ồn ào ở trước cửa tỉnh giá thì Đức Phật bảo A Nan cho vào đi. Bà ta đã vào gặp Đức Thế Tôn. Và khi vào như vậy thì bà hỏi rằng bạch Thế Tôn, con như vậy làm sao mà con có thể cứu được, làm sao mà có thể cho con sống lại. Thưa trong cái hoàn cảnh Đức Phật hiểu rõ là trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng của bà này, thưa cái niềm vui duy nhất của bà đó là cho con bà được sống. Khi đó thì Đức Thế Tôn không có nói rằng không có như mình, mà Đức Thế Tôn chỉ dạy là thôi bà giờ bà tìm ha, bà để con bà đây đi tìm đi những cái nhà xung quanh đó, tìm cái nhà nào mà có một cái hạt giống hoặc là hạt cải mà trong nhà đó chưa từng có người chết, chưa từng có người qua đời. Thưa bà đi tới nhà này nhà kia nhà nọ thì người ta nói rằng hạt cải, giống hạt cải thì có nhiều, nhưng mà nhà tôi đã có người qua đời rồi, tức là hoặc ông hoặc bà hoặc cha hoặc mẹ. Thưa bà đi như vậy và cuối cùng bà không tìm được nhà nào hết. Khi đó bà trở về với Đức Thế Tôn. Đức Phật khi đó mới nói rằng, Đức Phật đầu tiên, Đức Phật ghi nhận cái đau khổ của bà. Thưa bà đau khổ vì mất đứa con. Và sau khi ghi nhận cái khổ đau của người đàn bà rồi đó, thưa Đức Phật mới dạy cho bà ta về cái pháp vô thường trong cuộc sống. Thưa một câu chuyện rất là ngắn quý vị, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái phương pháp của Đức Phật vô cùng vi diệu. Thưa trước một cái sự đau khổ đó, trước cái sự đau khổ của mình đó quý vị, hay là trước sự đau khổ của người đó, thưa cái người đau khổ đó chỉ cần được ghi nhận là mình đang đau khổ. Tôi nói lại, chỉ cần ghi nhận người đàn ông đó, họ chỉ cần một người thôi, cái người đó biết chấp nhận, biết thương đó, thì không có nói rằng ông điên quá rồi. Tôi nói như vậy không ích lợi gì hết. Chỉ cần nói này ông mất vợ phải không, mất con phải không, mất tài sản phải không, ghi nhận cái sự khổ đau của người đang trong cái vòng đau khổ đó. Thưa nếu ghi nhận cái sự khổ đau như vậy thì cái sự khổ đau đó đã được vơi bớt phần nào. Thưa chúng ta cũng vậy quý vị, trong cái cảnh khổ của người, thưa của người, thưa xin chúng ta tập thương mà ghi nhận khổ đau đó. Có những khi những người thân thương của mình họ làm lỗi, chúng ta có thường khuyên hướng là trách, là rầy, là mắng. Thưa những thứ đó có khi nó không giúp cho người thương mình vượt qua cái sự khổ đau. Có nhiều khi trách mắng chỉ tạo thêm cái sự bức rứt lương tâm, chỉ tạo thêm cái sự khắc khoải trong tâm hồn của người đó mà thôi. Ghi nhận cái sự khổ đau của họ và cùng ngồi lại để mà nói về cái sự khổ đau. Tôi nói rằng như vậy đó, tức là mình biết sử dụng trong cái hoàn cảnh khổ đau mà mình biết nương vào chánh pháp để mà tu tập cho mình và giúp cái người đang trong vòng khổ đau vượt qua cái khổ. Thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai là mình cố gắng để mà tự tại và tu tập nhẫn nhục. Chưa tự tại nghĩa là sao? Ông bà Việt Nam mình có một câu rất là dễ thương: dầu ai nó ngửa nó nghiêng, ta đây đứng vững như kiền ba chân. Thưa, câu tục ngữ đó chỉ dạy mình cái cách đối trị với cái ngôn ngữ thế gian thôi. Nhưng mà có khi chúng ta không được tự tại đó là do cái tiếng đời hay là do ở đâu quý vị? Ở bên Mỹ này đó, quý vị có bị kiến tâm nhiều không? Ít lắm. Ở Việt Nam á, thì người ở chung một xóm, một làng ha, người này nói là tiếng này tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Nhưng mà cái câu đó chỉ đối với mình, chỉ có là ngựa nói ngang người ta nói thôi. Nhưng mà ở Mỹ này nè, chúng ta không được tự tại, không được an lành là do ai mà không được an lành? Chiều nay đi chùa hả, mình có mấy cái áo, lấy cái áo ra, cái áo lạnh á, cái áo này có cái hiệu Guess, cái áo kia có hiệu Polo, cái áo kia có cái hiệu gì đó. Vậy thì chúng ta bây giờ Mỹ giàu có tới 3 cái áo rồi. Vậy thì nếu mà mình lấy cái áo này, nó cái áo này mà coi nó không được hả, không mình để vô, lấy cái áo kia mà coi không được, lấy cái áo kia. Thế như vậy thì tâm hồn chúng mình có tự tại hay không? Thế tâm hồn chúng ta chạy, mặc dù mình không thấy, nó chạy vào chỗ nào? Nó chạy căn cứ trên cái giá trị của cái áo. Áo này nổi tiếng hơn cái áo kia, áo nọ đẹp hơn cái áo khác. Thế chúng ta chạy quý vị. Và khi mà tâm hồn mình chạy như vậy đó, là chúng mình có thêm những cái trần trọc mà mình không để ý mà thôi. Hôm qua có em buồn cười lắm. Em trai cũng còn trẻ tuổi, em tới chùa, em nói cái việc không có rành. Rồi tôi thấy em mang đôi giày thì được, mang đôi giày rất là được. Rồi em, tôi nói tôi khen đôi giày tốt, đôi giày có vẻ đẹp. Em nói với thầy, thầy tầm 70 thầy. Chưa thì em nói 170 thì em nói có cái vấn điều rất là vui. Thì tôi theo người Mỹ, tôi trả lời really, tôi trả lời là vậy sao? Tôi thì em cái việc em nói và sau đó em giải thích cho tôi biết là tôi đi đôi giày đó thì cool. Cool tiếng Mỹ nó khó dịch sang tiếng Việt, tức là nó thời trang, nó đẹp, nó vân vân. Thưa thì khi đó thì tôi cũng cười với em thôi. Thì mẹ em nói là thầy biết, tối ngày nó chỉ lo cho cái quần, cái áo. Tôi thấy thương mấy em nó vô cùng. Thưa bởi vì thương là sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta không có cái giá trị của mình á, không có cái giá trị của mình á, thưa thì chúng mình sẽ trở thành nô lệ. Không còn là nói ngửa nói nghiêng nữa rồi, mà chúng mình trở thành nô lệ của những giá trị xã hội mà chúng ta học được. Trên xã hội nó không muốn cho chúng mình an lành quý vị, không muốn. Quý vị thấy chứ, đặc biệt là xã hội Mỹ, các anh các chị muốn cho ngon lành, muốn cho đẹp, muốn cho diện, muốn cho sang thì phải mặc cái áo này nè. Anh chị muốn sang phải chạy chiếc xe này nè. Thế nếu mà chúng ta lấy những cái tiêu chuẩn giá trị đó mà làm tiêu chuẩn giá trị của mình, không bao giờ chúng mình được tự tại trong cuộc sống này. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị có cái thang giá trị của mình. Tôi nói lại nha, cái thang giá trị của mình, chứ không phải là thang giá trị mà xã hội muốn mình chấp nhận. Thưa, cơm chúng ta ăn, có khi nào chồng tách vợ bà nấu cơm khô quá? Có khi nào mà chồng tách vợ bà nấu tô canh này mặn quá? Thưa, nếu mà chúng ta nói như vậy đó quý vị, tức là chúng ta tạo cái khổ đau cho người kia. Mình không được tự tại, tức là có thể là mình giận, mình bực vì một tô canh, vì một cái nồi cơm mà không có đáng hóa. Cái người biết tu á, trong cảnh đó ghi nhận, mặc dầu canh có hơi mặn, nhưng mà tô canh nó được nấu với tất cả lòng thương của một người vợ cho chồng. Mặn thì đổ thêm chút nước có gì đâu. Tôi chỉ cần nói như vậy thôi quý vị. Chưa, nếu mà chỉ cần ghi nhận được tô canh đó mặn nhưng mà nó có nhiều tình thương trong đó, thưa thì tô canh đó không còn là trở thành mặn để làm cho cái cuộc tình hãy làm cho tương quan với hai người trở thành khó khăn. Cho nên chúng ta tập tự tại là vậy, tức là trong cái hoàn cảnh, trong cuộc sống của mình đó, xin có cái giá trị và mình căn cứ vào cái giá trị để sống. Bởi vì nếu không, chúng mình khổ lắm quý vị. Tôi thấy có những người, Đức Phật nói rằng cái người biết tu tập, cái người nào biết trong lòng mình tự tại đó, thì ngồi ở trên đất mà cũng thấy vui. Còn người mà không có được cái sự tự tại của tâm hồn á, nằm trên đống vàng nhưng mà chưa từng an ổn. Cái cuộc sống của chúng ta đó, nó có những cái tế nhị. Nếu mà chúng mình để ý, tôi nói lại, để ý lại cái sự thay đổi, cái chuyển hóa cái tâm thức của mình đó, thì chúng ta có thể đề phòng được rất nhiều cái biến đổi. Nhiều khi mình than, nhà 5 người thầy ở có 2 phòng chật chội quá. Thưa, chật thì có thể có chật, nhưng mà chúng ta dựa theo tiêu chuẩn nào để mà cho rằng chật? Tôi nói rằng cái vấn đề tiêu chuẩn. Thế nên chúng ta nghĩ rằng chật, nhưng mà mình nghĩ lại biết bao nhiêu người không có được cái mái nhà. Thì nếu mà chúng ta dễ như vậy đó là thấy mình là cái người có hạnh phúc. Hôm qua, cũng hôm qua tôi ngồi nói chuyện có thời giờ, tôi ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng rất là dễ thương. Cặp vợ chồng nói, tụi con có phước lắm thầy. Thì tôi hỏi sao có phước, kể tôi nghe coi. Nói có 2 đứa con trai lớn lên ở Mỹ đó. Mà 2 đứa con không có đứa nào biết hút thuốc, không có đứa nào dính xì ga ma túy hết thầy. Con mình, con có phước rồi đó. Rồi, tôi hỏi còn nữa không? Nó còn. 2 đứa con học xong trung học đều muốn đi học đại học hết. Có phước nữa rồi. Rồi tôi hỏi cái thứ 3, còn nữa không? Nó còn. Còn nữa còn sao? Cái 2 đứa nó dễ lắm thầy. Đồ đạc mua cái tiệm nào nó không có khe, mua gì nó mặc nấy. Thế tôi thấy 2 cặp vợ chồng nó biết thấy cái hạnh phúc của mình. Biết thấy cái hạnh phúc. Những cái hạnh phúc rất là nhỏ. Tôi tưởng rằng phải có nhà cao, cửa rộng, có xe đẹp. Cũng không có. Không có nhắc những cái đó. Mà nhắc những cái hạnh phúc rất là giản dị. Trong cái tầm tay mà cái điều đó quý vô cùng. Thì chúng ta thấy có nhiều khi chúng mình không được yên lòng. Trong kinh không có được tự tại. Bởi vì mình lấy cái tiêu chuẩn của người để mình đoán mình thôi. Con thấy không, con người ta đó học được này nọ kia, chạy xe này xe nọ xe kia, còn chúng bay dày, chúng bay làm khổ mất mặt cha mẹ hết. Thế như vậy là mình không có tự tại. Phải thấy được cái đẹp của con mình, cái đẹp của cháu mình, trong cái hoàn cảnh cụ thể của mình. Cứ có như vậy đó, mình mới có thể được tự tại trong cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Cái chỗ sau Đức Phật đó là thường cố gắng tự tại, thường tu nhẫn nhục. Thưa, cái chữ nhẫn là mình chịu đựng. Chịu đựng. Thường thường khi chúng ta nói chịu đựng cái gì? Ta mắng mình, mình nhịn, mình chịu. Có phải là nhẫn không? Là nhẫn. Ta khen mình vui. Có phải là nhẫn không? Cái ngộ, hồi nào giờ tôi thấy hơi ngộ, là những người tu tập ở Đạo Phật đó. Thế cái buồn cười của chúng ta là khi nghe nó kiên nhẫn á, thì mình nghĩ đến chuyện khổ đau không à? Khổ đau không à? Mà chúng ta quên đi một điều á, để có được cái tự tại ở đời mình á, đâu có phải lúc nào mình cũng bị người ta nói chuyện khổ đau. Không phải như vậy. Như vậy thì những lúc người ta khen thì sao? Ở đây á, có ai mà được từng nghe người ta khen ha? Rồi để ý tới cái tâm mình thử coi sao. Người ta khen mình á, khen mình tới trời, bà mặc như vậy là đẹp trên trần gian này, không ai đẹp hơn bà. Rồi. Thế như vậy thì tâm mình có yên không? Có yên không quý vị? Không có yên. Mà khi người ta khen như vậy thì mình có cái nướng, cái đau khổ là vậy. Bà A bà khen mình mặc áo nó đẹp. Nhưng mà nếu mình dính vào cái lời khen đó, mình mặc cái áo đó trước mặt bà B không khen nó thì sao? Có mắt mà không trồng, thấy là mặc áo đẹp mà không khen, chúng ta sanh phiền não. Sanh phiền não liền quý vị. Cho nên cái chỗ này đó, cẩn thận cái chuyện mà chuyển nhẫn đó. Nhẫn trong cái hoàn cảnh mà chướng tai gai mắt. Nhưng mà cái người đức tu cũng cẩn thận nhẫn trong cái hoàn cảnh thuận duyên cho mình. Thưa ông bà mình nói một câu tôi thấy dễ thương, nó ngọt lọt đến xương, phải không ạ? Tức là sao? Tức là nhiều khi mình không khéo á, quý vị, là chính mình bị tổn hại. Ở đây tôi chỉ nói về tổn hại là về mặt chuyển biến nội tâm của mình thôi. Chúng ta không còn được cái sự bình an của tâm hồn nữa nếu mà chúng ta không biết nhẫn. Cái điều thứ ba Đức Phật dạy là trong cái cảnh bần cùng, khổ khăn, nhưng mà chúng ta thường hay tu bố thí. Ở đây tôi không nói đến vụ tiền. Thứ bần cùng, mình đã học trước rồi quý vị. Đã học trước nhiều đoạn Đức Phật dạy về bố thí rồi. Cái chữ thí của Đạo Phật đó, không có nghĩa chỉ là cho tiền. Thưa nghèo gì nghèo, không lẽ mình không có được nụ cười? Nghèo gì nghèo, không lẽ mình không nhìn người đau khổ bằng đôi mắt xót thương? Thưa trong cuộc sống của chúng mình, nếu chúng ta chỉ cái bần cùng của mình, ở đây nhớ là bần cùng đây không có nghĩa là chỉ bần cùng về tiền bạc. Không có nghĩa là bần cùng về tiền bạc, mà có khi chúng ta nghèo khổ trên phương diện tâm hồn. Tôi thấy không biết bao nhiêu người trong cuộc sống đó quý vị, tiền thì có, nhưng mà họ nghèo cái sự chú ý của bên ngoài. Họ giàu đó, nhưng mà họ sống trong cái sự cô đơn, trong cái sự trống vắng, trong cái sự lạnh lùng, trong cuộc đời mà không có ý nghĩa đâu. Thưa, trong những trường hợp đó, đó họ giàu về tiền bạc, nhưng họ vẫn nghèo trong cuộc sống thế gian. Tôi có khi là chúng ta, tuần đầu chúng tôi nói với quý vị đó, là nhiều khi cái tình thương có một cô gái rất là dễ thương hát tặng cho chúng mình nhiều điều phụ lấy giá gương bầu người trong một nước phải thương nhau cùng. Thế tôi nói rằng chữ phải đó là có cái ý nghĩa về nghĩa vụ, về bổn phận. Nhưng mà đối với người biết tu tập đó, không phải là phải. Bởi vì khi mà trái tim chúng mình còn có được tình thương đó, cái đó là một diễm phúc. Diễm phúc để thương, diễm phúc để cảm thông được với sự đau khổ của người, đó là một diễm phúc. Tính đến đây sinh mà khi mà chúng ta thấy là bần cùng, thưa có khi chúng mình có sự khổ đau quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục ôm cái khổ đau của mình để mà trằn trọc, để mà dằn vặt với nó đó, chúng mình sẽ đi vào sâu vào con đường đau khổ. Tôi thấy ở Mỹ này có cái bệnh rất là bình thường là cái bệnh depression. Depression tức là chán nản, thấy đời không có ý nghĩa nữa, thấy nó sao đâu quý vị. Thường thường cái bệnh này á, thì có khi mình thức dậy tự nhiên nó dậy, nó thấy đời, thấy rầu rĩ, thấy có nghĩa, nó không có nghĩa nữa rồi. Thưa, cái cách trị mà tốt nhất, nếu lúc đó mà ngồi lại mà nhớ tới chuyện rầu của mình, chuyện năm xưa, năm cũ, năm ngoái, năm trên á, chúng ta cứ tiếp tục lăn lóc vào cái sự đau khổ đó. Tôi có thêm hai chiếc xe Toyota bản hiệu là 3SUH333, một chiếc khác là Honda, cái license plate là 3MB177. Xin quý vị quan hỷ dời, đừng sanh phiền não quý vị. Và thấy được cái thương, có nhiều khi cái người đậu xe đó không phải là cố tình làm khó cho mình, mà vì họ muốn nghe giảng, họ muốn tới chùa, và có khi họ nghĩ rằng cái người bên trong họ cũng như mình vậy thôi, đợi hết buổi giảng rồi về. Đừng có sanh phiền não. Chúng mình trở lại, nếu mà chúng ta thấy rằng á, có những khi mình mất ý nghĩa, nhất là những người làm cha làm mẹ, khi còn nhỏ, con mình còn nhỏ thì bận rộn, hả? Con nè, lo cho ăn cho con nè, lo áo cho con nè, lo con đi học, lo những cho con, lấy đứa con làm cái đối tượng cho cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cái khi mà đứa con lớn lên rồi đó, mà nó bắt đầu đi học xa đó, thưa cái đau khổ là khi đó đó, chúng ta có khuynh hướng, chúng ta thấy rằng mình có một cái khoảng trống trong cuộc sống của mình. Chúng ta thấy nghèo đi, thiếu được một cái chỗ đối tượng để mình tập trung cái tình thương của mình. Tôi nói người biết tu tập, ngay trong lúc đó phải thấy rõ cái chuyện đó, và bố thí vẫn tiếp tục cho. Cái đau khổ của cái người không biết tu tập là sao? Là khi có con, còn con trong nhà gì thì tập trung lo cho con, hai ông bà bỏ qua chuyện của nhau. Mà khi nó con nó bay, nó cắt cánh nó bay rồi đó, hai ông bà già còn lại ở nhà cái gì? Thì nếu không biết tu thì lôi ra để mà làm khổ cho nhau. chuyện 50 năm xưa, chuyện 30 năm cũ lâu ra. Thứ như vậy là người không biết tu tập. Sinh tập, đời mình sẽ có ý nghĩa quý vị. Đặc biệt là trong cái đạo Bồ Tát, là lấy lợi ích cho người làm hoài bão của mình. Có thể là có những cái uẩn khúc, có những cái trắc trở của những năm xưa. Nếu mà chúng ta nhìn nhau mà lôi ra thì tiếp tục đau khổ thôi. Xin làm biến cái thân mình thành một cái dụng cụ làm đẹp cho đời. Thưa tới chùa, mấy đứa nhỏ nó tới chùa nó học cái gì? Này con, bà chiên cho con một cuốn chả giò. Cái đứa bé nó sẽ nhớ hoài, sẽ dạy cho nó bài học thương yêu, mặc dầu nó không phải là cháu ruột của mình. Thưa có những người ngoài đường họ lạnh, có thể mình dừng lại. Này ông có lạnh lắm không? Thưa họ, có sự đau khổ, mình cũng vẫn còn đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói một cái lời mà họ cảm thấy được rằng có một người nào để ý cho họ, chú tâm cho họ đó, thưa cái niềm vui của họ sẽ trở thành cái niềm vui của chính cá nhân mình. Thưa cái đó là trong khi bần cùng mà vẫn hành thành thí. Nhớ, không phải là tiền đó quý vị. Cuộc sống vật chất chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thôi. Có khi mình nghèo quá rồi làm sao? Giả sử như mình nghèo quá không có tiền á, tôi nghĩ rằng mình cho nhiều thứ mà trong khi cuộc sống bên Mỹ này đó lại cần nhiều thứ khác hơn tiền. Có khi một người bạn này cho chị trăm cái mình không lấy, nhưng mà này chị có gì vui gì buồn kể cho em nghe đi chị. Thưa người đó họ thấy quý vô cùng một cái lời mở cửa của một người bạn, quý vô cùng, mà trong khi 100 bạc họ không mua được những cái tâm tình như vậy. Phải nhớ, cái đó là cái chúng mình có thể làm ngay trong cuộc đời của mình, và không những bạn bè mà cho những người thân thương của mình. Nếu trong đại chúng ngày hôm nay có những cặp vợ chồng lớn tuổi đó, có khi hưởng tiền già đâu có tiền nhiều hết, chiều nay về tập bà, tôi có mua cho mình một món quà. Tiền vợ hỏi bà quà gì, ông kể tôi nghe coi, ông đưa tôi coi. Nói nè, bà ngồi xuống, đưa cho bà. Thế người vợ sẽ ngạc nhiên, người chồng mình mấy chục năm không có để ý tới mua quà cho mình, mà hãy muốn quà thì phải đợi tới ngày sinh nhật để mà tặng. Thế thì chiều nay thấy bà ngồi xuống, đưa quà cho bà. Thế người vợ có thể ngồi xuống trong gì, thì người chồng sẽ nhìn người vợ một cách nhìn thật thẳng thắn và cười cho thiệt đẹp. Bà thấy tôi đẹp không? Thưa, đừng tưởng giỡn quý vị. Có thể là bao nhiêu cái chuyện đau khổ trằn trọc, người vợ nhìn thấy gương mặt người chồng, nhớ lại hình bóng của một chàng thanh niên 40 năm trước bắt đầu cuộc sống với mình. Đó là món quà không có mua được bằng tiền. Tập đi quý vị, để mà mình thấy được rằng trong cảnh bần cùng mình vẫn có thể có được niềm vui. Cái thứ tư là tuổi còn trẻ nhưng mà thường nghĩ cái chuyện xuất gia. Mấy em nhỏ nhỏ ngồi sau đừng có hiểu lầm thầy. Thầy nói liền đi, đừng nghĩ là thầy xúi đi tu. Thưa, buồn cười lắm quý vị. Thường thường nghĩ chuyện xuất gia đó, là mình nghĩ sao nói tới xuất gia tức là cạo đầu không nè. Báo là cạo đầu hay là xuất gia. Cái một mái đầu xanh cạo đi thì uống. Chuyện xuất gia tuổi trẻ mà mắc mớ gì đi tu. Cái chuyện xuất gia này đó, chúng ta đang ở trong những cái căn nhà nào? Nhà đau khổ. Cái nhà ở đây đó quý vị, không phải là cái nhà mà cha mẹ mình gọi là cái nhà, chứ đó là một trong những cái nhà. Nhưng mà tuổi trẻ, phải nghĩ xuất gia là sinh trong tuổi trẻ. Thường thường đó, cái tuổi trẻ là tuổi mà nồng nhiệt. Họ không có ý thức được về những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của họ. Quý vị để ý thế này, những người nào có con mà sẽ trẻ trẻ tuổi đó, thì thường thường mấy người trẻ tuổi họ nghĩ tới họ không à. Quý vị để ý, người lớn thì bắt đầu nghĩ tới chuyện khác, còn họ thì họ nghĩ tới họ không thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta vướng mắc quá nhiều vào cái tập trung chú ý nghĩ tới cuộc đời mình á, thưa thì chúng ta có mắt, nhưng mà chúng ta không thấy trọn vẹn cuộc đời. Uổng lắm. Chúng ta chỉ thấy được những cái băn khoăn, chỉ thấy là mình có một em, tôi nhớ, có một đứa bé người Mỹ mà tôi nuôi tôi chăn. Em nào trẻ, và tôi nghĩ rằng ở đây có thể các cụ 70, các cụ cũng còn trẻ nữa. Chứ còn trẻ. Chứ cái chữ trẻ xin hiểu được rằng trẻ trong tâm hồn của mình, tập mở rộng tâm hồn ra, Tôi nói mở rộng trái tim mình ra để đi vào một cái thế giới trái tim của người khác, để đi vào những cái trái của người khác. Thưa như vậy là mình đã xuất gia, ra khỏi cái nhà nào? Ra khỏi căn nhà ích kỷ, tự kỷ, tập trung quá nhiều vào cá nhân mình. Thưa, cái đó là cái nhà mà giữ cho mình đau khổ, giữ trằn ôm mình lại để mà khiến cho mình không nối được cái nhịp cầu tình cảm với người. Tôi phải tập cái chuyện đó quý vị. Có nhiều khi á, chúng mình có những cái nhà mà tội nghiệp quanh cái nhà không biết lý do nào đó mình vướng mắt, mình không chịu bỏ cái nhà đó. Có khi biết rằng cái nhà đó là cái nhà đau khổ. Tội nghiệp của chúng ta, chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này đã có quá nhiều bất trắc rồi, có quá nhiều trần trọc rồi. Có nhiều khi những người thân thương của mình vì lý do nào đó không biết trong quá khứ, chúng ta có thể có những cái vết thương, chúng ta có thể có những cái vết bẩn, sống chung hai người, hai môi trường khác, hai gia đình khác. Có nhiều khi chúng mình vì cái lầm lỡ của quá khứ, mình tạo ra cái sự đau khổ cho nhau. Nhưng mà tội nghiệp, chúng mình đã xây dựng cái nhà đau khổ đó, và chúng ta vẫn tiếp tục sống trong căn nhà đau khổ đó mà mình không chịu cố tìm phương thức ra khỏi căn nhà đó. Đã bao nhiêu lần chúng mình lấy chuyện cũ 30 năm trước để mà làm khổ bây giờ. Đã bao nhiêu lần chúng mình nhắc những chuyện đời xưa để mà làm cho nhau tiếp tục lặn ngục trong cái cảnh khổ đau. Đã bao nhiêu lần chính chúng ta, tôi nói chính chúng ta, về những việc của mình làm đã lôi lại để mình làm khổ mình, làm trằn trọc mình, làm cho mình tiếp tục bức xúc. Trên những căn nhà đó, đó chúng mình phải tập vượt qua. Và muốn vượt qua được những căn nhà như vậy thì biết nhà nào. Nếu mình muốn ra khỏi nhà đó mà không biết nhà nào ra thì làm sao ra? Quý vị thấy đó, muốn ra khỏi, có những người đó, buồn cười lắm. Cái giận đó quý vị là tốt hay là xấu? Là xấu. Phải không? Là xấu. Tôi bị nè. Có cô đó, cô giận, cô la mắng tôi, nó thôi giận ở đâu mà thôi, đó đời đâu có dài đâu mà la lối dữ dằn vậy. Thì trong cái giận của sai cô nói giận phải cho thầy. Thế tức là kêu cô nói như vậy đó, làm gì không giận sao được thầy. Thế như vậy nghĩa là sao? Cô nói như vậy là cổ có quyền cổ giận, bởi vì cái giận đó là cổ có lý để cổ giận. Quý vị thấy không nè? Vậy thì cái buồn cười là mình mặc vào trên lý trí mình biết giận là cái không nên, nhưng mà khi mình nổi giận lên rồi đó thì mà người ta nói mình thì mình tìm cách mình biện minh cho cái sự có mặt của cái giận mình. Giận như vậy là hợp lý. Thưa, chúng ta là phàm phu quý vị, phàm phu. Nếu mà mình còn giận á thì có sao không? Có sao không? Thưa, ý thức rõ là mình còn giận. Và nếu mà biết mình còn giận á, thì cái giận nó không có đến nỗi nó đưa mình tới cái chỗ mà làm đau khổ cho người khác. Cho nên phải biết cái nhà mình đang ở trong cái nhà nào. Cái nhà giận là cái nhà lửa cháy. Có khi giận mình nói những lời với con, với vợ mình. Chưa nói ra rồi đó, mình biết là mình nói hớ. Cái giận nó nói. Nhưng mà tội nghiệp khi cái người họ nghe đó quý vị, họ biết là mình nói trong cơn giận, nhưng mà cái vết hằn đau khổ đó đã có rồi. Tôi thấy có một trường hợp, một người cha đã nói một cái gì đó với đứa con, nói một lời lẽ rất là nặng nề. Thưa, trong khi giận, nhưng mà sau đó khi mà chúng tôi ngồi nói chuyện lại với cha con, thương nhau lắm quý vị. Nhưng mà người cha, tôi nói người cha có thể là mạnh dạn, thẳng thắn ôm con mà nói rằng con, ba nói thì lúc đó ba giận quá đi con. Thưa, người cha nói câu đó quý vị, mà nói với tất cả chân tình của mình. Nhưng mà đứa bé thì sao? Nó nói là thôi ba, nó nói thì nói là được, bỏ qua, con bỏ qua. Nhưng mà nó nói với con là thầy, nói với thầy, nó nói với tôi là thầy, con vẫn nhớ cái lời nói đó thầy. Thì chúng ta nói, cho nên trong cái, những cái cơ sở mà cho mình đau khổ đó quý vị, đạo Phật dạy rằng lỡ làm ra khổ rồi thì tìm phương cách để cái vết thương nó lành. Nhưng mà nếu người đức tu á, giỏi hơn một chút á, thì ngay từ đầu đã không tạo ra vết thương đau khổ đó. Cho nên đó là cái thường ưa xuất gia là vậy, là nghĩ mình ở trong nhà nào, cái nhà đó nó có làm cho mình ràng buộc quá mức hay không, cái nhà đó nó có làm cản trở cho cái việc mở rộng tâm hồn mình ra để mà tiếp đón tâm hồn cởi mở của người hay không. Việt Nam ở đây chúng mình có một cái nhà lớn lắm, cái nhà văn hóa. Tôi thấy có nhiều khi chúng ta vì vướng mắc cái nhà này, ở trong nhà này lâu á, mà chúng ta làm khổ những người thương vô tình. Có một em sinh viên học với tôi, nó nói rằng semester sau á có được đi sang một trường đại học khác. Tôi hỏi rằng cô đi học trường nào, nó chọn một cái trường ở bên New York đó quý vị, anh hiểu ước á. Thì tôi nói là học như vậy thì tại xa lắm, mà một mình á, thì tại sao cô học trường xa như vậy, tại sao ở San Jose này có cái trường này có cái trường học. Mình tính cái người lớn mà mình tính cái mặt lý trí. Đứa nhỏ nói thưa thầy, con đi học xa như vậy để tránh ba má của con. Đó là một thực tế quý vị. Bởi vì đứa bé nó lớn lên đó, trong xã hội này cha mẹ thì sống trong cái nhà văn hóa của Việt Nam gần gũi, mà khi gần như vậy thì cha mẹ có bổn phận phải kiểm soát đứa con. Thì đứa bé lớn lên đó, nó sống một cái nhà văn hóa khác. Cái nhà văn hóa đó dạy đứa bé phải có tự lập, phải có sự riêng tư, là privacy, phòng của nó, muốn vào phải gõ cửa vân vân. Vậy thì nó lớn lên thì nó được mình dạy trong cái nhà văn hóa Việt Nam, nó biết cái giá trị văn hóa Việt Nam, nó biết. Và như vậy thì cách để mà nó đi á, mà không có làm những cái thương cha thương mẹ, mà không có làm buồn cha mẹ đó, là nêu cái lý do nào khác. Chứ nó không thể nói là thưa ba má, nếu con học ở đây thì xin ba má tôn trọng tự do cá nhân của con. Thì chúng ta hai cái ngôi nhà văn hóa khác nhau. Thưa chúng mình còn có cơ hội quý vị, cái cơ hội mà vượt ra khỏi cái nhà này, xuất gia chỗ này đó, xin nói với nhau. Này con nghĩ sao? Này bà nghĩ sao? Thưa cùng đối thoại với nhau để mà cùng dạy nhau về, hiểu nhau về cái vị trí của người kia. Bởi vì biết đâu người kia đứng trong một cái ngôi nhà văn hóa khác. Tôi thấy như vậy đó, thì tôi thấy rằng nếu mình tập như vậy đó quý vị, thì ngay trong cuộc đời của mình đó, mình có thể được có những cái tự tại, có những cái an lạc. Và ngay trong cuộc sống này mình có an lành đó, tôi thì bảo đảm cuộc sống sau mình sẽ an lành. Theo cái nguyên lý nhân nào thì quả vậy. Thì chúng ta sẽ nghĩ ở đây, hôm nay đó có một việc vui. Tôi có một Phật tử là cô Thanh Tâm, cô Mỹ. Hôm nay thì cô sẽ làm cái lễ cưới cho con gái của cô. Thì tôi biết cô con gái từ hồi bé rất là dễ thương. Thì hôm nay thì cô làm ở chùa, thì quý vị thấy là có thầy Từ Lực, thầy sẽ tới chứng minh. Có quý cô ở chùa và có quý thầy cô tới để hộ niệm. Thì cô coi chúng ta là một gia đình của những người tu tập, gia đình của những người mà cùng chia sẻ với nhau. Thành ra cô có mời tất cả đại chúng, những chị em tu tập ở lại để mà làm lễ hộ niệm cho hai cháu. Hộ niệm cho hai cháu có được hạnh phúc, có được cái cuộc sống an lành trong cái tư cách một người Phật tử. Thì hôm nay thì chiều, chút nữa thì chùa sẽ làm lễ cưới ở đây. Và sau lễ cưới thì sẽ có một bữa tiệc nhỏ ở chùa. Thì cô có nhờ chúng tôi mời đại diện, để mà mời tất cả chúng ta đều là một gia đình tu tập con của Phật ở lại để mà hộ niệm cho hai cháu, và để mà chung cái niềm vui của cô, mong hai cháu được hạnh phúc trong cái tình thương của Đức Phật. Thì chút nữa thì hôm nay thì chúng tôi sẽ có nói chuyện về hai cháu, đám cưới hai cháu. Thì tôi sẽ nói chuyện đặc biệt về phương pháp xây dựng hạnh phúc trong cái tình nghĩa vợ chồng theo đạo Phật. Hồi nào thì quý tưởng nghĩ là đạo Phật nói chuyện gì không nói chuyện vợ chồng. Tôi nói rất rõ quý vị. Rồi hôm nay thì cái đề tài, cái bài giảng của tôi là tâm tình với hai cháu á, là xây dựng cái hạnh phúc vợ chồng trong cái tinh thần của đạo Phật. Thì nếu mà quý vị nào muốn nghe đó, có khi mình làm đám cưới 30 năm trước ha, không trễ, chưa có trễ. Nên chúng ta nghe và chúng ta có thể áp dụng để mà xây dựng hạnh phúc. Thưa, cái ngày nào cũng là ngày mới của đạo Phật hết quý vị. Ngày nào cũng là ngày mới hết. Và xin mời quý vị, bây giờ thì chúng mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc quý vị luôn được an lành.